Tọa đàm 40. Nam mô A Di Đà Phật. Trong ngày hôm nay, đồng tu niệm Phật đường chúng ta đi tới Tịnh Tông Học Viện tham dự buổi hội thảo về đa tôn giáo. Một chuyến đi ngắn ngủi nhưng cũng ghi lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Những tôn giáo khác nhau ngồi lại với nhau, cùng nhau nói lên những điểm hay của mình. Trong suốt một buổi, mình thấy tất cả tôn giáo, không có tôn giáo nào công kích tôn giáo nào hết. Đây là dựa trên tinh thần đa nguyên văn hóa của Phật giáo, rất tốt. Mình thấy rõ rệt tôn giáo nào cũng có điều hay. Cho nên khi tu hành, chúng ta không nên có cái tâm phân biệt tôn giáo. Phân biệt tôn giáo thật sự không tốt. Mỗi tôn giáo đều có cảnh giới riêng của họ và đều do cái duyên của chúng sanh. Chúng sanh phải thuận theo duyên thì mới là người biết tu. Cách đây gần 2 năm ở Việt Nam, có một cuộc hộ niệm mà kết quả không được thành công. Nhưng trong cuộc hộ niệm đó lại xảy ra một điều khá tiêu cực như vậy. Là trong cuộc hộ niệm đó tự nhiên có người xướng lên như thế này: chư vị tới đây phải niệm A-mi-đà Phật. Người nào niệm A-di-đà Phật thì bị đọa địa ngục. Khi Diệu Âm nghe kể lại như vậy mới lắc đầu than rằng: đừng nên chấp như vậy. Chấp như vậy thì chính người chấp sẽ bị nạn. Từ trước tới giờ dân tộc Việt Nam chúng ta niệm A-di-đà Phật đã nhập tâm rồi. Người ta đã có duyên với danh hiệu này thì cứ để người ta niệm danh hiệu này. Người niệm A-di-đà Phật giảng sanh rất nhiều. Những người có duyên với danh hiệu A-mi-đà Phật thì hãy để họ niệm danh hiệu A-mi-đà Phật. Họ nhiếp tâm vào đó mà họ giảng sanh. Trong những vị cao tăng đại đức, có một vài vị đề xướng niệm A-mi-đà Phật, nhưng các ngài chưa từng bao giờ nói rằng niệm A-di-đà Phật thì đọa địa ngục. Cũng như các vị cao tăng đại đức đang niệm A-di-đà Phật, chưa bao giờ các ngài nói rằng quý vị niệm A-mi-đà Phật là đọa địa ngục. Không có. Cho nên nếu chúng ta nghe những lời nói này mà phân tâm, thì bây giờ phải tự xác định lại tâm hạnh của mình. Đừng nên phân tâm nữa. Những cách phiên dịch đều có cái nguyên tắc của nó. Chúng ta không nên sơ ý mà phạm phải cái lỗi phân biệt chấp trước, không tốt. Trong cuộc hội thảo hôm nay, các tôn giáo đều có tinh thần yểm trợ lẫn nhau. Đây là cái chỗ mà có thể là một điểm son rất lớn. Tôn giáo khác nhau mà chúng ta cũng không nên công kích, huống chi là những pháp môn trong một tôn giáo. Những pháp môn trong một tôn giáo không được công kích nhau thì làm sao ngay đến những danh hiệu, những tiếng nói khác nhau một chút trong cùng một pháp môn mà chúng ta lại công kích nhau. Đây là một sự sơ suất rất lớn đối với người tu hành, nhất định không tốt. Thế nên, xin chư vị cứ yên tâm. Người nào quen với tiếng A-di-đà Phật, hãy kết nhóm với nhau, niệm A-di-đà Phật. Khi đi hộ niệm cho một người bệnh, ta cần hỏi: nếu người bệnh nói là niệm A-di-đà Phật, thì xin chư vị cứ quyết lòng niệm đúng cái tiếng niệm của họ, thì họ mới dễ dàng nhiếp tâm niệm được và cảm ứng được để giảng sanh. Nếu một người nói lâu nay tôi niệm quen cái tiếng A-mi-đà Phật, thì xin chư vị nên cố gắng niệm A-mi-đà Phật cho người ta, để cho người ta được nhiếp tâm giảng sanh. Giả sử như có người bệnh nói: tôi niệm A-di-đà Phật chứ niệm A-mi-đà Phật không được, thì tốt nhất là chúng ta cùng niệm A-di-đà Phật. Nếu người hộ niệm nói hồi giờ niệm A-mi-đà Phật quen rồi còn niệm A-di-đà Phật không được, thì khi người bệnh niệm A-di-đà Phật, còn mình có thể niệm thầm trong tâm tiếng A-mi-đà Phật, và nên đứng xa xa một chút, đừng để tiếng A-mi-đà Phật làm động tới tâm người bệnh đang niệm A-di-đà Phật. Niệm khác người bệnh làm cho họ phiền não thì có thể mất phần giảng sanh. Trong khởi tín luận, chư tổ có nhắc nhở rằng tu hành chúng ta cần phải phá đi hai tướng. một tướng gọi là danh tự tướng, một tướng nữa gọi là tâm duyên tướng. Ly danh tự tướng là sao? Như ngày hôm nay, chúng ta thấy đúng toàn là danh tự tướng. Tôn giáo này, tôn giáo nọ là danh tự. Một người cao, một người thấp là danh tự. Hình thức này, hình thức nọ chẳng qua là danh tự tướng mà thôi. Tu hành chúng ta không thể nào chấp rằng tôi thông minh hơn thì tôi ngon hơn người ít học. Nếu mà chấp vào đó thì ta bị vướng vào danh tự tướng. Ta là người học rộng, có chức vụ, còn người kia học ít, không có chức vụ. Phân biệt cái đó là ta bị vướng vào danh tự tướng. Một người vướng vào danh tự tướng thì không thể là người chân chánh tu hành. Ly tâm duyên tướng chính là phá cái chấp trước, phá cái phân biệt, phá cái kỳ thị, đừng để vấn đề này lôi kéo mình. Rõ ràng ngày hôm qua diễn tả chuyện đó. Giác Minh Diệu Hạnh, Ngài còn đưa thêm ra một cái tướng nữa. Tới ba cái tướng phải phá lận. Phá cái danh tự tướng, phá cái ngôn thuyết tướng và phá cái tâm duyên tướng nữa. Ngôn thuyết tướng là gì? Thí dụ như Diệu Âm thường hay nói chuyện về hộ niệm, nhiều khi nói dấp. Nếu chư vị chê rằng nói dấp thì ông đó dở lắm. Chê vậy tức là vướng vào cái nạn ngôn thuyết tướng. Mình hôm nay đi nghe những vị đó giảng thuyết, mình nghe sao người này nói dở quá, tiếng Anh yếu quá. Mình chấp vào cái lỗi tiếng Anh của người ta thì mình đã vướng vào cái nạn ngôn thuyết tướng. Phá cái ngôn thuyết tướng có nghĩa là mình hãy nhìn vào cái tâm của người đó. Người đó tu hành chân chính nhưng người ta nói chuyện không hay. Nói chuyện không hay nhưng cái tâm người ta tốt. Tâm người ta tốt thì mình phải tôn trọng. Cho nên thường thường khi đi hộ niệm, chúng ta không nên đứng trước người bệnh mà thuyết giảng cao siêu, nói những đạo lý phi phàm. Nếu chúng ta cố gắng nói cho cao, nói cho giỏi, nói cho hay thì ta bị vướng vào ngôn thuyết tướng. Ta không phá được cái tướng ngôn thuyết. Chính vì vậy, mấy ngày trước Diệu Âm nói rằng đi hộ niệm rất cần những người có tâm chân thành, chí kính, chứ không phải cần những người nói cho hay, nói cho giỏi. Ví dụ như mình đi hộ niệm, người ta đang niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Mình thấy sao chậm quá, tự mình phá lệ, niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, lớn lên, nhanh lên. Như vậy là mình vướng vào cái tội chấp ngôn thuyết tướng. Mạnh hay yếu đều do tâm mình có thanh tịnh hay không, tâm mình có chân thành hay không, tâm mình có gìn giữ đúng luật đúng lệ hay không. Nếu mình bất cẩn phá luật, mình khinh thường người khác, thì mình nếu không bị vướng cái tướng danh tự thì cũng vướng cái tướng ngôn thuyết, không bị vướng cái tướng ngôn thuyết cũng bị vướng cái tướng tâm duyên. Trong kinh Kim Cang, Phật nói như thế này: người nào mà dùng âm thanh cầu ta, dùng sắc tướng cầu ta, thì người đó đang hành tà đạo, không bao giờ được thấy Như Lai. Bây giờ mình lấy những kinh ra so sánh đi, có phải ý nghĩa đều đúng như nhau hay không? Ngài Giác Minh Diệu Hạnh thì nói: ly danh tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng. Trong kinh Kim Cang, Phật nói: dĩ âm thanh cầu ngã. Có phải là Ngài chỉ người chấp vào ngôn thuyết tướng không? Dĩ sắc tướng cầu ngã. Sắc tướng có phải là chấp vào danh tự tướng không? Thị danh hành tà đạo, nghĩa là người chấp vào đó là người hành tà đạo. Hành tà đạo thuộc về tâm duyên tướng. Như vậy tất cả ý nghĩa đều là như nhau. Tức là những người mà chấp vào một trong những cái tướng đó, rồi bị những tướng đó lôi kéo, thì người đó bị vướng vào cái tâm duyên tướng. Chư Phật nói, Bồ Tát nói, lời nói thì khác nhau, nhưng ý nghĩa thì hoàn toàn giống nhau. Ví dụ trở về cuộc hộ niệm trước, một người tuyên bố, người nào niệm A-di-đà Phật thì đọa địa ngục. Chấp vào chữ mi là vướng ngôn thuyết tướng. Cho ý nghĩ của mình là đúng, người khác sai là vướng danh tự tướng. từ chỗ vướng này nổi sân, nói lời bất cẩn là vướng vào tâm duyên tướng. Vì thế, chấp trước thật tai hại vô cùng. Thời mạt pháp, Phật nói là thời đấu tranh kiên cố. Ta không chịu phá cái chấp trước, phá cái phân biệt để mà hòa giải với nhau, mà lại tạo thêm vấn đề để tranh cãi nữa, thì thật là điều đáng phê bình vậy. Giống như ngày hôm nay, Hòa Thượng đưa ra cuộc hội thảo về tôn giáo là để hòa hợp tôn giáo, tức là phá đi sự đấu tranh kiên cố. Ta là người tu học Phật, người đang niệm Phật đó cũng là tu học Phật. Nhưng chỉ vì một danh tự thôi mà ta lại đưa nó ra để trở thành một vấn đề đấu tranh kiên cố với nhau. Vậy thì ta bị phạm vào cái tội mà Phật đã căn dặn rằng chúng sanh thời mạt pháp này nhất định phải tránh vấn đề đấu tranh kiên cố. Nên nhớ, đấu tranh đưa đến chỗ đạo pháp bị tiêu diệt. Chính vì vậy, là một người tu hành, nhất định chứ gì phải có cái tâm kết hợp với nhau, phải biết người khác khác ta. Chỉ cần giống nhau một điểm là cái tâm người ta tốt là được. Ta phải lấy cái tâm đó mà kết hợp lại, làm được vậy thì chúng ta phá được một là cái danh từ tướng, hai là cái ngôn thuyết tướng. Ứng trong Kinh Kim Cang thì một là phá cái chấp âm thanh, hai là phá cái chấp sắc tướng. Ngài Bố Đại Hòa Thượng mang cái bao trên vai đi lang thang khắp nơi. Ai cho cái gì ăn cái đó, ngủ thì ngủ dưới gốc cây, không có một chỗ để nương thân. Có phải là Ngài phá cái danh tự tướng không? Ngài không kể là lớn hay nhỏ nữa. Ai nói cái gì, Ngài cũng cười hề hề. Có phải là Ngài phá cái ngôn thuyết tướng không? Ngày Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài bỏ cái ngôi vị Thái tử, có phải là Ngài phá cái danh tự tướng không? Ngài cầm bình bát đi ăn xin, có phải là Ngài phá cái tâm duyên tướng không? Một vấn đề mà Ngài nói tới hàng mấy chục danh từ khác nhau, có phải là Ngài phá cái ngôn thuyết tướng cho chúng ta không? Rõ ràng, khi ta hiểu được chỗ này rồi, thì tất cả mình hiểu rõ rệt. Chính vì vậy, khi đi hộ niệm, xin chư vị phải nhớ cho, là đừng bao giờ gây phiền não cho người bệnh. Ví dụ người bệnh muốn niệm bốn chữ, còn mình cho rằng niệm bốn chữ không được trang nghiêm, không được kính cẩn, nên bắt người ta niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhiều khi vì sự bắt buộc của mình mà làm cho người bệnh phiền não. Một người bệnh muốn niệm không có tiếng khánh, mình lấy cái khánh đánh ten ten ten, nghe tiếng khánh họ chịu không nổi, mình vẫn cứ tiếp tục đánh. Như vậy mình chấp rồi. Trong pháp hộ niệm, chư tổ dạy không được dùng mỏ. Mình nói, khi niệm Phật với địa chung phải có mỏ, khi tụng kinh phải có mỏ, thì khi hộ niệm cũng phải có mỏ. Chấp vào ý kiến của mình làm cho người bệnh phiền não. Chính vì vậy, tất cả đều phải được áp dụng đúng pháp. Cần chú ý đến tinh thần tâm nguyện của người bệnh làm chính. Nương theo đó, chúng ta giúp cho người bệnh an nhiên tự tại, niệm câu A-di-đà Phật, cảm ứng 48 đại nguyện của Đức A-di-đà Phật mà họ được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A-di-đà Phật.